Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 3 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bắt đầu kiểm tra hãng xe Thành Bưởi từ ngày 5 tháng 10.
Công an vào cuộc điều tra đổ dầu thải ra hồ Linh Đàm, Hà Nội.
Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo mưa, bão sẽ diễn ra trong tháng 10.
EU phát tín hiệu sẽ hỗ trợ lâu dài cho Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Liên quan vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe Thành Bưởi và xe 16 chỗ khiến 5 người chết tại Đồng Nai ngày 30 tháng 9 vừa qua, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận sẽ đẩy nhanh kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với hãng xe Thành Bưởi. Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 5 tháng 10 tới. Đoàn kiểm tra sẽ báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định tại Nghị định số 100 hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.
Cũng liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này, chiều qua 2 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Định Quán, Đồng Nai đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Tính, tài xế xe Thành Bưởi để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bước đầu lái xe Tính khai nhận, thời điểm gây tai nạn, tài xế này đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái xe 3 tháng vì lái xe khách chạy quá tốc độ. Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên là do tài xế Tính lấn trái trên quốc lộ 20 rồi đâm trực diện vào ô tô 16 chỗ chạy chiều ngược lại.
Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo ngành giao thông vận tải và Công an Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp bảo đảm trật tự hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố. Trong đó tập trung tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ theo thẩm quyền, đúng quy định. Việc Thành phố Hồ Chí Minh siết hoạt động xe khách, xe giường nằm trong bối cảnh liên tiếp mới đây xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe giường nằm của nhiều nhà xe hoạt động trên địa bàn thành phố cho thấy hoạt động của loại hình kinh doanh vận tải hành khách này còn nhiều bất cập, không bảo đảm an toàn.
Ngày 2 tháng 10, Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết công ty đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Đại Kim và phường Hoàng Liệt, đồng thời đề nghị lực lượng công an của hai phường vào cuộc điều tra vụ đổ trộm dầu thải ra hồ Linh Đàm. Nhiều người đánh giá đây là váng dầu thải của máy móc như ô tô, xưởng sản xuất thải ra, sau đó có thể bị cá nhân tổ chức nào đó đổ trộm hoặc xả thải ra hệ thống cống xả chảy thẳng ra hồ Linh Đàm.
Chiều qua 2 tháng 10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục đưa ra các nhận định về tình hình thời tiết trong tháng 10. Theo đó, trong tháng 10, trên khu vực Biển Đông có khả năng cao xuất hiện khoảng từ 1 đến 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Ngoài ra, không khí lạnh trong tháng 10 sẽ bắt đầu có xu hướng hoạt động gia tăng về tần suất và cường độ. Các đợt mưa vừa mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Về máy bay Tết Nguyên đán 2024, dù mới được mở bán không lâu nhưng nhiều chặng đã hết vé hạng phổ thông. Muốn có vé sớm, nhiều người phải chọn hạng thương gia với giá cao gấp 3-4 lần so với hạng phổ thông hoặc chấp nhận bay nhiều chặng. Theo các hãng hàng không, sở dĩ có tình trạng giá vé máy bay cao và hết vé là do cơ quan chức năng căn cứ vào một số tiêu chí, trong đó tỷ lệ bay đúng giờ, năng lực phục vụ của các sân bay, nên việc xin tăng giờ cất cánh, hạ cánh dịp Tết là khá khó khăn.
Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cho biết, ngành chức năng địa phương vừa có thông báo đến các thương nhân, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu Lạng Sơn về tình hình xuất nhập khẩu trong dịp Trung Quốc nghỉ lễ Quốc Khánh. Trên cơ sở tiếp nhận thông tin, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn sẽ diễn ra như sau. Các cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma vẫn thực hiện thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa bình thường. Các cửa khẩu Cốc Nam, Na Hình sẽ nghỉ đến hết thời gian thông báo. Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cũng đã thông báo tạm ngừng tiếp nhận phương tiện chở hàng hóa vào bãi phi thuế quan. Những phương tiện chở hàng hóa sẽ được hướng dẫn lên thẳng cửa khẩu để thông quan.
Tiếp theo là các tin tức về thời sự quốc tế. Ngày 2 tháng 10, Liên minh châu Âu-EU đã phát đi tín hiệu thể hiện sự ủng hộ lâu dài đối với Ukraine khi ngoại trưởng các nước khối này lần đầu tiên nhóm họp tại thủ đô Kiev. Trong tuyên bố của mình, đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell nêu rõ, mục đích của cuộc họp là bày tỏ sự ủng hộ của EU đối với Ukraine, đồng thời thừa nhận rằng cuộc họp không nhằm mục đích đạt được những kết luận và quyết định cụ thể. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hoan nghênh cuộc họp là tín hiệu quan trọng cho thấy sự ủng hộ của EU dành cho Kiev. Ông nhấn mạnh đây là lần đầu tiên các ngoại trưởng EU nhóm họp bên ngoài biên giới EU.
Thiết lập hệ thống logistics vận tải có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa Nga và các nước khu vực Mỹ-Latin. Đây là tuyên bố của Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, ông Alexander Zhukov đưa ra ngày 2 tháng 10 tại hội thảo bàn tròn Hợp tác kinh tế bình đẳng và cùng có lợi, vai trò của nghị viện, diễn ra trong khuôn khổ hội nghị nghị viện quốc tế Nga-Mỹ-Latin lần thứ nhất tại Moscow. Nghị sĩ Nga cho biết, kim ngạch thương mại giữa Nga và các nước Mỹ-Latin đã tăng khoảng 25% trong những năm gần đây, lên gần 20 tỷ đô la Mỹ. Ông khẳng định hợp tác giữa hai bên luôn dựa trên các nguyên tắc cùng có lợi.
Ngày 2 tháng 10, Bộ Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này sẽ vận hành lại đường ống dẫn dầu thô từ Iraq, vốn đã tạm ngừng hoạt động khoảng 6 tháng qua. Bộ này thông báo rằng trong tuần này Ankara sẽ bắt đầu vận hành trở lại đường ống Iraq-Thổ Nhĩ Kỳ và dự kiến sẽ cung cấp khoảng 500.000 thùng dầu cho thị trường dầu mỏ toàn cầu. Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ đã thống nhất sau khi hoàn tất việc đánh giá bảo trì đường ống, hai bên sẽ nối lại hoạt động trên tuyến vận chuyển dầu thô này, dù rằng vẫn tiếp tục cuộc chiến pháp lý liên quan phán quyết của Phòng Thương mại Quốc tế ICC.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC lạc quan về nhu cầu dầu mỏ và coi vấn đề đầu tư dưới mức là rủi ro đối với an ninh năng lượng. Đây là nhận định do Tổng thư ký OPEC đưa ra ngày 2 tháng 10 tại một sự kiện về ngành năng lượng tại Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Tổng thư ký OPEC nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt, đồng thời nói rõ rằng lời kêu gọi dừng đầu tư vào ngành này là phản tác dụng.
Tổng giám đốc Tổ chức Di cư Quốc tế IOM bà Amy Pope ngày 2 tháng 10 bày tỏ lo ngại về việc coi nhẹ vấn đề thiệt mạng của người di cư và tị nạn trên Địa Trung Hải, cũng như khẳng định sẽ hợp tác với các chính phủ để đưa ra các phương án nhằm giải quyết khủng hoảng. Trong những ngày qua, đã có những ý kiến phản đối việc Đức ủng hộ các tổ chức từ thiện giúp đỡ những người di cư gặp nạn trên tuyến đường nguy hiểm nhất thế giới, Địa Trung Hải, nơi 22.000 người đã thiệt mạng hoặc mất tích kể từ năm 2014.
Báo cáo vừa công bố của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc dự báo đến năm 2050, dân số từ 60 tuổi trở lên trên toàn cầu sẽ tăng gấp đôi và chạm mức 2,1 tỷ người. Đáng chú ý, số người cao tuổi tại Ấn Độ dự báo tăng gấp đôi và vượt qua số trẻ em ở nước này. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cho biết thêm, có tới 51% số nam giới 60 tuổi trở lên tại Ấn Độ vẫn đi làm. Điều này khiến một bộ phận người cao tuổi ngày càng trở nên phụ thuộc về kinh tế do không còn thu nhập nhưng chi phí y tế cao.
Vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 2 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển công bố giải Nobel Y sinh năm 2023 thuộc về hai nhà khoa học Katalin Kariko, nữ giáo sư chuyên ngành hóa sinh, sinh học phân tử người Hungary và Drew Weissman, nhà khoa học người Mỹ với công trình nghiên cứu về công nghệ mRNA trong sản xuất vaccine ngừa COVID-19.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Ở trận gặp Wolves cuối tuần qua, Pep Guardiola đã phải theo dõi trận đấu từ khán đài do đã nhận 3 thẻ vàng mùa này. Chia sẻ trước truyền thông, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận cảm thấy rất phiền toái vì luật mới của Premier League nhưng phải chấp nhận. Ông khẳng định sẽ phải điều chỉnh hành vi để tránh nguy cơ bị cấm chỉ đạo. Theo quy định, nếu bị phạt 3 thẻ vàng nữa, Pep sẽ bị cấm chỉ đạo 2 trận.
Tính tới hết trận đấu giữa Nottingham và Brentford, Premier League 2023-2024 đã ghi nhận 17 chiếc thẻ đỏ chỉ sau 68 trận đấu. Cùng thời điểm này mùa trước, trọng tài chỉ phải rút ra 5 thẻ đỏ.
Theo La Gazzetta dello Sport, ban lãnh đạo Sampdoria đang cân nhắc sa thải huấn luyện viên Andrea Pirlo sau trận thua Catanzaro 1-2 ở vòng 8 Serie B. Đội bóng này đang khởi đầu rất tệ khi chỉ giành 3 điểm sau 8 vòng đấu, hiện đứng áp chót bảng xếp hạng.
Trong danh sách 21 cầu thủ tới Italia chuẩn bị cho trận đấu thứ hai vòng bảng Champions League với Napoli, huấn luyện viên Ancelotti đã loại David Alaba do trung vệ này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Real Madrid chỉ còn hai lựa chọn ở vị trí trung vệ là Nacho và Rudiger, nên Carletto buộc phải triệu tập tài năng trẻ Alvaro Carrigo từ đội trẻ Castilla.
Theo Tutto Sport, Juventus đã mở cuộc đàm phán ký hợp đồng mới với Adrien Rabiot, đại diện và cũng là mẹ của Rabiot đã yêu cầu hợp đồng 3 năm với mức lương 8,6 triệu bảng một mùa.
Theo truyền thông Anh, Cody Gakpo sẽ phải nghỉ vài tuần sau chấn thương ở trận thua Tottenham 1-2. Điều đó cũng đồng nghĩa tiền đạo này sẽ bỏ lỡ trận gặp Brighton ở vòng 8 Premier League và hai trận vòng loại Euro 2024 với Pháp và Hy Lạp.
Hôm qua 2 tháng 10, đội tuyển Việt Nam đã chính thức hội quân để chuẩn bị cho 3 trận giao hữu quan trọng với Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Theo danh sách công bố trước đó, huấn luyện viên Chusier đã triệu tập 33 cầu thủ. Đội tuyển sẽ có khoảng một tuần tập luyện trước khi lên đường sang Trung Quốc vào ngày 8 tháng 10.
Theo Sina, trước sức ép từ dư luận Trung Quốc, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung Quốc Alexandra Jankovic sẽ triệu tập nhiều cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Việt Nam và Uzbekistan. Ông buộc phải thay máu lực lượng vì nhiều cầu thủ lớn tuổi bị chỉ trích thiếu động lực thi đấu.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, đêm qua, hầu khắp Bắc Bộ phổ biến ít mưa, trời tạnh ráo, cùng với đó là hiện tượng sương mù nhẹ cũng xuất hiện nhiều nơi ở khu vực Bắc Bộ. Tuy nhiên lúc này miền Bắc đã đón những tia nắng đầu ngày, cường độ nắng khá mạnh, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc trong ngày hôm nay sẽ tăng nhanh. Cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ tăng lên mức 32-34 độ. Từ sau 17 giờ, nắng tắt, trời tối nhanh và nhiệt độ cũng giảm nhanh. Mức nhiệt đêm ở miền Bắc sẽ lại thấp dưới 27 độ, trời chuyển mát trở lại. Với miền Trung, khu vực các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, trong ngày hôm nay ít mưa, chiều và tối ở khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi có mưa rải rác, trong khi ở khu vực từ Thừa Thiên Huế trở ra tiếp tục ít mưa, trời nắng. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận trong ngày hôm nay vẫn có mưa nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-30mm, có nơi mưa to trên 50mm, nền nhiệt toàn miền Trung dao động từ 32-35 độ. Ở phía Nam, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, thời gian mưa dông bất kể lúc nào trong ngày, lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Còn với khu vực phía Bắc của Tây Nguyên, trời mưa nắng gián đoạn, nhiệt độ ở khu vực phía Nam của Tây Nguyên chỉ từ 27-29 độ, khu vực phía Bắc của Tây Nguyên vẫn cao 28-31 độ, còn ở khu vực Nam Bộ từ 31-33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.